ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM Nhã Quyên và Duy Khang. Xin kính mời quý khán giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Nhã Quyên xin chào Duy Khang và xin kính chào cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Duy Khang và quý tất cả các quý khán giả thân thương của chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, Duy Khang rất cảm ơn vị khán giả đã chờ trên đường line điện thoại cũng khá lâu và bây giờ xin được phép mời ạ. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Dạ, xin chào cô Bích Ti, Duy Khang với cô Nhã Quyên.
Dạ, Bích Ti chào dì Tư. Dì Tư khỏe không?
Dạ, khỏe. Xin chào quý vị cũng khỏe như dì Tư ha.
Dạ, dì Tư ơi, chắc dì Tư nghe được câu chuyện bữa nay rồi đó. Dì Tư cho ý kiến gì đây? Nãy giờ dì Tư chờ cũng khá lâu rồi.
Dì Tư thì không dám cho nhiều cái quyết định, nhưng mà dì Tư thấy rất rối, đang chèo xuồng xuôi rồi. Bây giờ mình quay cái đầu thuyền lại, mình chèo ngược nước, khó lắm cô Bích Ti ơi.
Dạ.
Dạ. Bây giờ
là... sao dì Tư?
Dạ, dì Tư suy nghĩ là nên bảo lãnh đứa con trai. Còn cái ông chồng đó, ông có chồng, có vợ chưa? Ở Việt Nam.
Chưa. Làm, dạ chưa.
Dạ thôi,
chưa
đừng
có mới.
Chưa. Trời ơi. Tôi tin nổi rồi. Tôi không tin nổi. Rồi ông quậy về đây rồi ông sẽ làm về được rồi, thẻ xanh rồi, rồi ông bảo lãnh cái bà kia qua nữa, rắc rối lắm cô. Bích Ti Nguyễn ơi, không lên đảo, chèo xuồng đi xuôi rồi đi luôn. Bây giờ mình đã nói là ông Mỹ, ông Việt, ông đen gì mình không biết, nhưng mà cái ông sau này đã nuôi cuộc đời mình rồi, mình đã làm lại cuộc đời rồi, mình phải làm luôn. Không bao giờ mình quay cái xuồng trở lại. Còn đứa con mà nói bị bệnh gì đó đó, nhiều khi ông kiếm chuyện ông nói không sao hết. Mình đưa lên máy bay, mua máy bay rồi nhờ mấy cô chiêu đãi dương, hay là trong máy bay người ta đưa tới Dallas rồi mình để tên lên, tên con mình đó, mình ra đón người ta đưa tới nơi, mình để cái tên đó, cái bảng đó, bảng lên là tôi là tên Bích Ti Nguyễn này, thì người ta đưa con tới mình thôi. Ở đâu cũng đưa tới cho mình hết, đừng có lo. Không cần cho người dìu dắt đâu. Cho máy bay này nè, người ta dìu dắt cho mình tới nơi tới chốn nữa đó, mà không phải là tới nhà. Bây giờ mình đi rước con mình, rước một người thân của mình, mình để tên mình lên là người ta đưa tới ngay à. Dì Tư không giỏi, nhưng mà kinh nghiệm dì Tư có thấy rõ ràng như thế. Thành ra bây giờ làm thế này để Bích Ti à. Cho cô Bích Ti á, cổ thương, còn thương con, thương chồng. Cái chồng là kêu là chồng chuối, chồng rau rồi. Người ta đã bỏ mình rồi, mình còn kia đứa con rồi, mình đã treo xuồng đi rồi, mà tại sao mình quẹo xuồng trở lại, mình ngược châu vậy. Thành ra mình khổ cho mình, cùng thậu khổ cho cái ông chồng mới này nữa. Kêu là mới cũng là ơn nghĩa của mình, mình mới được qua bên đây. Bờ ông kia mình không bày đã quên cái tình cũ nghĩa xưa đúng, nhưng mà mình không có nên chèo ngược xuồng lại. Không, không, dì Tư không dám cản, mà dì Tư nói theo cái trường cảnh này không có làm vậy được. Dạ, đem cái chú đó, con đó lại đi, rồi cho đứa con gái này đó bảo lãnh cho bà nó. Bởi vì cha con người ta làm sao bỏ được. Còn nó không có vợ, không tin nổi đâu. Dì Tư không có tin. Không phải là dì Tư không tin dì Tư, mà dì Tư nói cả tiếng nói đó là không có rồi. Họ tìm cớ đem qua rồi, họ tìm cách người ta đem cái người kia sao qua nữa, thành ra rắc rối lắm. Dạ thôi, dì Tư cũng có đôi chút để có ý kiến đẹp. Và nếu mà chú Tư á, cũng nhắc nhở chú Tư lên chút cho nó vui. Vậy trên đài thì cũng có mấy người thôi, mà chú Tư lên đi chú Tư. Chú ngồi nghe đó, tôi biết đó.
Dạ, chị sợ chú Tư chưa gọi vào mà chưa, cái đường line không có trống á, thành ra nhiều khi chú gọi vào không được cái chứ.
Dạ rồi, Duy Khang cảm ơn.
Dạ, hôm nay nhiều người nhắc chú Tư đó, chắc chú Tư mà đang ở nhà mà chắc cũng phải nhảy mũi dữ lắm đó.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư đã gọi vào, và bây giờ cho phép Duy Khang xin được mời thêm một vị thính giả khác đang gọi vào cho chương trình luôn nhé. Duy Khang, Nhã Quyên xin được gửi lời chào ạ. Và xin chào hỏi quý danh ạ. Hello. Dạ.
Hello.
Dạ, Duy Khang nghe đây ạ, xin hỏi quý danh là gì ạ? Dạ đúng rồi. Ồ, trước khi mà Duy Khang muốn nghe rõ hơn tên của dì Hai đó, hình như là dì Hai vui lòng giúp cho Duy Khang tắt cái radio, hoặc là mình vặn cái radio nhỏ lại, tại vì cái tiếng vang ở bên lỗ tai Duy Khang nghe không rõ lắm. Bây giờ thì xin được mời lại dì Hai nha, không biết phải dì Hai không ạ?
Nghe được dì Hai chưa?
Dạ rồi.
Dạ, biết xin chào dì Hai, dì Hai khỏe không?
Chào cô Bích Tây.
Dạ, cảm ơn dì Hai đã gọi vào. Rồi bây giờ nói chuyện rõ ràng rồi đó, dì Hai cho ý kiến đi, dì Hai ơi.
Tôi nghe mấy cái người Việt Nam của mình ở bên Mỹ là tự do quá, tôi cũng không khỏe luôn.
Duy Khang xin lỗi dì Hai chút xíu, là tại vì hình như dì Hai vẫn còn mở cái radio, nó vang dội lại, âm thanh nó không được rõ lắm đó, thưa dì Hai. Mời dì Hai giúp Duy Khang tắt cái radio được không ạ?
Tắt rồi không?
Dạ rồi, cảm ơn dì Hai.
Dì Hai thì góp ý vô cái cô gì đó, cái chị gì đó 58 tuổi, 52 tuổi gì rồi, thì mình cũng đã lớn rồi. Còn ly dị chồng, mình đi lấy chồng Mỹ thì ổng, mình chia con cho ổng nuôi một đứa, mình nuôi một đứa chứ đâu phải ông hiểu mày phải chia cho tao đâu. Thì sao là mình không, mình ở Mỹ mà mình không có cái lòng bao dung, mình không có cái tâm từ thiện vậy. Bố lãnh ai cũng được hết trơn hết, con của mình, chồng của mình qua đây mình không lấy nó làm chồng nữa. Mình nếu như chính phủ Mỹ mà cho đi thì cũng nên cho họ đi. Tại mười mấy hai chục năm nó họ nuôi con cho mình mà. Tôi ở bên Mỹ mà không ai có làm từ thiện hết trơn, tôi buồn quá.
Dạ, tức là dì Hai nói là bây giờ cái bà Betty Nguyễn này nên bảo lãnh chồng cũ và đứa con trai của bà qua, phải không ạ?
Bảo lãnh con bỏ rồi ông Mỹ, ông chính phủ ông thấy con không thể đi một mình thì cho ông đi, bật cái địa cho ông đi chứ đâu phải ông đâu. Ông viết thư ông gọi qua ông mới bây giờ bò phải bảo lãnh tôi đâu mà nói chuyện mình đi lên đè lên đùi mình nói vậy. Mình tự giót trong cái bản thân mình, tại vì mình sống ở nước nhỏ, ở nước mà chèn ép mình qua nước tự do, mình thấy mình có cái tự do thì mình tự do chính xác chứ đừng tính lớn chứ đừng có tự do quá trớn. Chị
ai
chỉ có
ý
kiến vậy thôi.
Dạ, dạ, dì Hai ơi, tức là dì Hai nói là như thế này này, nhưng mà bây là đưa ông chồng cũ qua rồi đứa con qua, xong rồi ông chồng mới thì sao, lỡ ông ghen sao dì Hai, rồi chuyện rồi bà Betty bà thấy ông chồng cũ qua rồi nhiều khi cái tình cũ không rủ cũng lại đó, thì nhiều khi cũng trở về với ông chồng cũ thì cũng tội nghiệp ông chồng mới này lắm. Dì Hai nghĩ thì sao?
Dì thì dì nghĩ tội nghiệp má cái ông chồng chứ không tội nghiệp cái bà vợ. Dạ, có gì giảm tự nghiệp đồng bò chứ nó trơn cái gì như chẳng hạn như gì đây này, gì mới tự nghiệp đồng bò. Còn cái đồng bò mà đưa ba chồng đưa ba vợ nó gì không tự nghiệp ta, nó thêm vậy mà
không, người ta hoàn cảnh người ta mới bỏ chồng cũ chứ nhiều khi cũng có hoàn cảnh cũng khó khó giải giải thích lắm gì hay ông chứ nhiều khi chứ đâu phải
dạ
vì ai cũng muốn bỏ chồng đâu.
Dạ đúng rồi.
Bác sĩ ông bò mình nói là cái gì đó nó lọ hơn một rõ canh môn.
Dạ.
Cho nên là mấy cái bò cũng muốn nếm của lọ.
Không có đâu dì Hai ơi, trời ơi dì nó Hai nói vậy là tội mấy bà. Mấy bà đi dì chồng cũng có những cái vấn đề lớn chứ không phải chuyện nhỏ, người ta muốn ly dị đâu chị.
Dạ,
Hai.
Vâng.
Dạ.
Cho phép chị Khang cảm ơn cô Betty cũng như là cảm ơn dì Hai, tại vì đường live mình cũng còn quá nhiều thính giả đang chờ.
Dạ, okay.
Nên cho phép chị Khang xin được mời thêm những vị thính giả khác nha.
Dạ, cảm ơn dì Hai nha.
Duy Khang và Nhã Quyên xin gửi lời chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên, Duy Khang xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Chú là Liêm ơi.
Nhà dạ, Liêm xin mời chú Liêm.
Dạ, chào anh Liêm. Anh Liêm khỏe ạ? À?
Khỏe, có về chừng 2 năm mới nói chuyện lại với cô chị Bích Ti và Nhã Quyên này. Tôi là
dạ.
Người hay bị chia tí đó.
Dạ, yeah. Anh Liêm chắc vẫn theo dõi chương trình, nhưng mà lâu lâu mới có giọng anh lên trên chương trình được. Xin mời anh Liêm ạ.
Vâng, thì theo tôi nghĩ thì cái vấn đề nhân đạo thì cái bảo trợ cho người con trai là nên. Và về phương diện pháp lý thì người mẹ có đủ tư cách để bảo trợ. Đó, chỉ cần là phải có điều kiện về tài chính, hai người là 17.000 rồi sau đó thì cộng thêm 1.500 cho một người nữa, đại khái như vậy. Thì tôi nghĩ là bà Betty Nguyễn chắc có đủ điều kiện, nhưng mà trước khi bỏ ra tôi đề nghị là nên giải thích cho ông chồng hiện tại bây giờ đó biết về cái việc mà mình bà Bích đi cố ý bảo trợ người con trai của mẹ con thì làm sao mà xa cách nhau được. Riêng về việc bảo trợ cho ông chồng thì bà Bích đi bây giờ không có tư cách pháp lý để mà bảo trợ nữa, là vì bà đã ly dị ông và bà đã tại giá. Thì chỉ còn người con trai ở bên này đến 18 tuổi thì cháu có đủ tư cách để bảo trợ cho người cha. Nhưng mà nếu mà không đủ lợi tức thì phải xin người có cô sai thì có thể bảo trợ được. Nhưng mà trong thời gian nộp hồ sơ chưa cần, nhưng mà đến khi mà hồ sơ sắp được kết thúc thì sở di trú sẽ nó sẽ đòi hỏi mình phải có người bảo trợ về phương diện tài chính đó, thì có một người nào đó. Thì theo tôi nghĩ cả hai phía nên bảo trợ, còn cái vấn đề mà tình cảm thì khó mà nói đó. Ví dụ ông trong hiện tại bây giờ là 75 tuổi rồi, và Bích thì mới 58 tuổi. Mà 58 tuổi thì chắc thì Bích Ti cũng biết đó, có lẽ là cái tuổi mà hồi xuân lần cuối cùng đó, thì nó đòi hỏi người đàn ông nhiều hơn nữa. Mà ông chồng 75 đó, thì chắc cũng không còn đủ sức khỏe để mà thỏa mãn cái nhu cầu của bà Bích Ti nữa. Cho nên có thể đó là cái vấn đề mà hết sức cũng khó nghĩ đến cái tình cái nghĩa của ông chồng mới bây giờ đưa bà Bích Ti từ bên Việt Nam qua rồi lo lắng người khác. Nhưng mà con người thì cái phần mà kiếp thân á thì mình ít thấy, mà cái phần mà công vật trong con người thì mình thấy rõ ràng, và nó có những cái đòi hỏi mà có nhiều khi mình không kiểm soát được.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm rất nhiều. Và vâng, thì với ý kiến của anh thì cũng tương tự giống như một vài ý kiến của mấy người trước á. Thứ là con bà Betty thì bây giờ bảo trợ con trai,
Duy Khang cho
chồng thì để cho
Duy Khang xin ngắt
trợ.
Lời cho Duy Khang xin ngắt lời cô Betty một chút xíu nữa không, tại vì Duy Khang cũng còn một vị thính giả đây nữa, xin phép được mời luôn. Rồi sau đó mình sẽ cho Duy Khang xin được mời thêm vị thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay nhé. Duy Khang xin gửi lời chào. Hello. Dạ vâng, xin chào anh.
Chào anh,
cho biết quý anh
Thái đây.
Dạ, hình như anh Thái đang lái xe phải không thưa anh?
Dạ đúng rồi, đang
tại vì cái tiếng gió
gió nhiều ha.
Dạ
Bích Ti chào anh Thái. Dạ
chị Bích Ti khỏe không?
Dạ chị khỏe, cảm ơn Thái đã gọi vào, đang lái xe cẩn thận đó.
Dạ không, tại nói trên xe thì nó có Bluetooth chứ nào không có sao hết.
Ok, rồi Thái cho ý kiến đi ha.
Nãy nghe cái trong cái lá thư thì theo Thái nghĩ gì? Cái vấn đề mà hai vợ chồng ly dị rồi á, mà anh chồng quay lại, mà là theo Thái không biết là quay lại theo cái gì, hay quay lại tình cảm, hay là quay lại để mà đưa đứa con này qua bên qua chị. Giờ cái cô đó, cái cô tên Thái đi hay là Betty hay Betty, nói chung
Betty. Dạ, tên là Betty.
Betty. Bây giờ là xin nói, bây giờ Thái chỉ có thể nói gì theo diện Hoa Kỳ là bên này là cha mẹ được quyền bảo lãnh con cái. Nhưng mà bảo lãnh con cái trên 21 tuổi á, hay là dưới trên 21 tuổi thì sẽ hơi đau chút. Nhưng mà cái vấn đề bảo lãnh con á, thì bây giờ là mình ra bên này luật sư nhiều lắm, mình ra luật sư mình nói chuyện với họ, cái là nhanh nhất. Mình chỉ ra thôi, người ta có thể hướng dẫn mình cách để mà mình làm thế nào để bị bảo lãnh, mình không cần có tiền ra là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cái thứ dễ nhất bây giờ ở trên website có rất là nhiều cái cách hướng dẫn bảo lãnh con cái như thế nào, nên mình có thể là lên mạng đọc. Bây giờ cái thứ hai nữa, thêm cái nữa là bây giờ cái anh chồng của anh Việt Nam mà nói bây giờ bà lãnh con á, mà phải đi bảo lãnh tôi, chứ nó không có theo Thái nghĩ chắc không có bảo lãnh được rồi. Tại vì hai người đã ly rồi, nó không có liên quan, nó không có cái liên quan nào hết. Cho nên là chỉ có một cách là mình làm theo một cái vấn đề là có thể là làm đi theo với cái diện du lịch thì thôi, chứ không có thể nào bảo lãnh được cái ông anh chồng cũ này được. Chứ dù bảo lãnh cái anh chồng cũ này ha, mà đưa qua bên này có thể là ông chồng mới sau này hay là ông chồng sau này có thể bị ghen, hoặc là ông sẽ nói có tôi được còn phải đưa, còn phải lo lắng cho cái ông chồng cũ. Vì bây giờ là máu mủ hai người, giờ là tôi là không bao nhiêu năm nay chị bên này đó sẽ gặp những rắc rối nữa, cho nên là bây giờ nói tôi phải xin gì ngồi xuống nói chuyện với anh chồng, nói chuyện với ông, hướng dẫn, không phải hướng dẫn mà phải nói rõ cho anh biết á là tôi muốn bảo lãnh đứa con qua bên này. Rồi là cái anh chồng bên Việt Nam á, anh cũng muốn đi theo đứa con, muốn bảo lãnh theo, cho nên là phải nói rõ trước. Cái đó là phải nói rõ trước khi muốn hay không. Theo Thái nghĩ rằng không có cách nào mình bảo lãnh cho cái người cũ được, đúng. Cái đó là có thể là trên bây giờ là trên diễn đàn website nó nói nhiều lắm. Còn bảo lãnh người con á, mà ở bên Việt Nam bây giờ là chậm phát triển, cái đó là ở Việt Nam bây giờ là cũng ở đây là đi bảo lãnh được hết, không có cách nào khó hết trơn, chỉ có cái là hơi bị thông. Cho nên cái vấn đề bảo lãnh nó ra luôn cho mình nói chuyện.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Thái rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, BT cảm ơn anh Thái, cũng chúc anh Thái được khỏe mạnh nha, và theo dõi chương trình hàng tuần nha, rồi có gì cứ cho ý kiến vào. Cẩn thận, dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng. Và bây giờ cho phép chị Khang trở lại với cô để mà chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, thưa cô BT.
Vâng, thì nãy giờ cũng rất nhiều vị đã gọi vào và cho ý kiến, thì Betty thấy rằng trong cái vấn đề của bà Betty Nguyễn ngày hôm nay đó, thật sự ra là cũng Betty có cảm tưởng là bà vẫn còn có tình cảm với người chồng cũ của bà. Bà không nói rõ vì lý do gì hai vợ chồng bà đã ly dị mà đã có hai người con như vậy rồi. Thì Betty nghĩ là khi một người đàn bà người ta lấy chồng, ai cũng muốn có một cái mái ấm gia đình cả, mà lại có thêm mấy đứa con nữa, thì cái dừa ràng buộc giữa con cái đó nó cũng mạnh lắm. Thì ra là không phải ai mà cũng những người đàn bà mà nhiều khi cái xã hội này nhìn những người đàn bà mà ly dị đó xong rồi lấy lại chồng khác đó, thì người ta có thể có nhiều khi có những cái mặc cảm, hoặc có cái suy nghĩ là cái người đàn bà này nó không đàng hoàng, hoặc là muốn người này người kia, muốn nhiều ông chồng hay là muốn nhiều người đàn ông. Nhưng mà thật sự ra không phải đâu. Betty làm cái chương trình này rất mười mấy năm rồi. Betty hiểu được nhiều tâm lý lắm. Thành ra là có nhiều hoàn cảnh vì bắt buộc người ta phải ly dị chồng, rồi phải xa con thôi, chứ đâu có ai muốn cái vấn đề đó xảy ra đâu. Thành ra là mình đừng có vội mà kết tội cái người đàn bà mà một người phụ nữ mà người ta ly dị rồi người ta lấy người chồng khác. Cái thật, nếu mà mình nhìn họ với những cái con mắt như vậy thì rất là tội nghiệp cho những người đó mà oan uổng nữa. Đó, mình có ở trong cuộc mình mới biết được tại sao mà như vậy, tại sao vấn đề nó phải như vậy. Mà mình đứng ngoài mình phê bình thì nó dễ lắm, nhưng mà mình ở trong cuộc rồi lúc đó mình mới cảm thấy nó rất là khó khăn cho chính cái đương sự ở trong cái vấn đề đó, cái câu chuyện đó. Đó thì thành ra là trong cái trường hợp của bà Betty Nguyễn, Betty cũng rất là thông cảm. Có thể vì một cái vấn đề nào đó mà hai vợ chồng không thể giải quyết được, thành ra là bà mới có thể ly dị, mà nhất là ly dị tại Việt Nam nữa. Cái xã hội dưới chế độ cộng sản sau năm 1975 này nó có nhiều vấn đề mà làm cho gia đình của mọi người tan nát lắm. Nó mình nếu mà mình có nhiều thì giờ mình mới có thể khai triển nó được, nhưng mà các quý vị đã chắc chắn là đã biết nhiều vấn đề rồi. Thành ra cái vấn đề gia đình tan nát nó cũng là cái vấn đề xảy ra thường xuyên tại cái xã hội Việt Nam của chúng ta bây giờ. Thành ra là Betty cũng rất thông cảm cho bà. Bây giờ cái chuyện chính của bà là bà muốn hỏi là vấn đề đưa đứa con hoặc là ông chồng qua. Thì Betty có cảm tưởng như là bà vẫn, nghĩa là cái tình cảm của bà với ông chồng cũ vẫn còn lưu luyến đó, chứ không có phải không đâu. Nếu bà không lưu luyến thì chắc bà cũng đã có quyết định riêng của bà rồi. Nhưng mà đây bà muốn hỏi tất cả cái ý kiến mọi người để xem chung chung là như thế nào, để bà sau này bà có một cái sự khôn ngoan riêng của bà riêng và sự quyết định riêng của bà. Dĩ nhiên rồi. Vâng, thì Betty nghĩ rằng là nếu mà bà đem ông chồng bà qua đây á, thì nó còn gây thêm rắc rối nhiều hơn nữa. Thì trên nguyên tắc, á, trên cái pháp lý bà cũng không có thể nào đem qua được, ngoại trừ ông đi du lịch mà thôi. Thì bây giờ á, nếu ông muốn trở lại với bà thì cái điều đó chắc chắn là khó lắm, bởi vì cái tình nghĩa của bà với ông chồng Mỹ bây giờ đó cũng rất là sâu xa. bởi vì cũng có nhờ ông chồng Mỹ mà bà mới qua được, con gái bà mới qua được, mà cháu nó qua đi được, cháu nó mới học, đang học đại học nữa, thì cái tương lai của cháu rất là sáng lạng. Nhưng mà bà cũng rất là bất hạnh là bởi vì có thằng con trai, cháu trai bên kia nó đã bị như vậy, là bị cái bệnh mà từ bẩm sinh ra, cái bệnh đó thì chắc chắn là từ bẩm sinh ra rồi, thì nó đã ở lại với bố nó ở Việt Nam. Thì bây giờ là cháu bà nên bảo lãnh cho con trai bà qua bên này, bởi vì cháu nó là vị thành niên, có bên này nó có nhiều cái cơ hội để cho cháu nó phục hồi cái sức khỏe cũng như là tình mẹ con được nối lại đó. Thì cái điều đó là cái điều chính, dù cháu bệnh hoạn nhưng mà dù sao chăng nữa nó cũng là con của mình, cũng sự thương yêu trong đó nữa, thì cố gắng đem cháu qua bên này. Thì nhưng mà ông chồng thì Bích Ti nghĩ rằng nếu ông thật sự muốn qua thì bà để cho đứa con gái của bà, nếu cháu gái bà muốn đưa bố qua thì cháu nó sẽ làm những giấy tờ sau này cho bố nó qua sau. Mà dứt khoát là cái vấn đề mà bây giờ ông chồng Mỹ đó, mình phải trả ơn ông bằng nhiều cách đó. Thì chắc chắn là những người Mỹ họ có chồng có vợ người Việt Nam, họ rất là quý, nhất là người Việt Nam mình chung thủy nữa, thành ra là cũng khéo chiều mấy ông chồng Mỹ nữa, thành ra là cái gia đình cũng rất là êm ấm. Thì bà đừng có nên để mất cái cơ hội mà đánh mất cái hạnh phúc gia đình của bà lần thứ hai nữa. Đó là điều Bích Ti muốn nói với bà ngày hôm nay. Vâng, để cho bà suy nghĩ. Thì những cái ý kiến của quý vị nãy giờ cũng rất là hợp lý nữa. Thì mong bà có cái sự quyết định riêng của bà. Thì bà ra luật sư, rồi bà những văn phòng luật sư tại địa phương của bà đang sống đó, họ bây giờ họ đều làm những cái dịch vụ di trú rất là mau mà chính xác nữa, mà họ làm đúng thủ tục giấy tờ của cái chính phủ của Mỹ đó họ đòi hỏi. Vâng, và thời giờ đã hết rồi. Bích Ti xin cảm ơn những lời tâm sự của bà Betty Nguyễn, và Bích Ti cảm ơn những ý kiến xây dựng của tất cả quý thính giả nãy giờ gọi vào. Và Bích Ti xin kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình những ngày thật an lành, tràn đầy hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bích Ti cảm ơn Duy Khang cũng như là Nhã Quyên, và mến chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng được các quý thính giả của chương trình yêu mến.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình, và quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu quý vị có những lá thư cũng như muốn chia sẻ, quý vị cũng có thể email cho cô Bích Ti ở Đào Bích Ti chữ ti dài @yahoo.com, Đào Bích Ti @yahoo.com. Và Nhã Quyên, Duy Khang kính chúc cho cô có một buổi chiều bình an bên gia đình và người thân. Nhã Quyên, Duy Khang xin kính chào.
Cô cảm ơn.
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.